Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 72 đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Thành phố Thái Nguyên ra quân lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tuyến đường Lương Ngọc Quyến.
Qua các hoạt động thiết thực của câu lạc bộ vì đàn em thân yêu thành phố Thái Nguyên đêm lại đã góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt hè, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có kỳ nghỉ hè an toàn bổ ích. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 72 để tập trung xem xét, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và chủ động của cấp ủy chính quyền, thành phố đã hoàn thành và đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Thu ngân sách ước đạt 1.168 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm tăng thêm cho gần 3.000 lao động, bằng xấp xỉ 60% kế hoạch. Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được thành phố quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được các cấp ngành liên quan tập trung giải quyết. Việc triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 đã và đang được thực hiện tích cực. Kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp 356 đảng viên mới, đạt 79% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời tập trung thảo luận các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng còn lại của năm 2019. Để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể với những chỉ tiêu còn đạt thấp, đặc biệt là rà soát các nguồn thu để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách của thành phố, tiếp tục có những chỉ đạo điều hành kịp thời để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ công tác tái định cư, tham mưu đẩy nhanh các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, công tác quản lý đô thị, v.v. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có đánh giá điều chỉnh kịp thời hoạt động của các chi đảng bộ thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp sau khi về trực thuộc Đảng bộ thành phố.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế dịch bệnh. Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp diễn ra chiều ngày 1 tháng 7 với các sở ngành địa phương và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh cùng một số chủ trang trại lớn trên địa bàn. Xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 5 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6, toàn tỉnh có trên 95.100 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc tiêu hủy với trọng lượng trên 5.600 tấn, chiếm tỷ lệ 13,5% tổng đàn. Trong giai đoạn đầu, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5, tỉnh ta cơ bản kiềm chế được tốc độ, phạm vi, quy mô ổ dịch. Tuy nhiên, từ giữa tháng 5 đến nay, dịch bệnh lây lan rất nhanh và đã bắt đầu xâm nhiễm vào các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, đã có 7 xã phường đã qua 30 ngày nhưng lại phát sinh dịch bệnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan rộng cũng như những hạn chế trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện nay. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, các sở ngành địa phương, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần kiềm chế dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần đảm bảo về số lượng, chất lượng các loại hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời có hướng dẫn cụ thể đối với các cơ sở giết mổ động vật tạm thời, hướng dẫn tiêu hủy theo các cấp độ. Đối với Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cần tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, tuyên truyền khuyến cáo người dân sử dụng thịt lợn an toàn. Đồng chí giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị xây dựng phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung bảo vệ các trang trại lớn và đàn lợn nái, lợn đực giống.
Vụ xuân vừa qua, nhờ tập trung chỉ đạo đảm bảo gieo cấy đúng thời vụ, đúng cơ cấu, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và sản xuất, kết quả sản xuất nông nghiệp vụ xuân của xã Húng Thượng đạt kết quả tốt. Theo đó, diện tích gieo cấy lúa là 220 ha, năng suất bình quân đạt gần 58 tạ trên 1 ha, bằng 105% kế hoạch. Đối với một số loại cây màu như cây ngô và cây rau, năng suất và sản lượng đều vượt kế hoạch đề ra. Để có được kết quả trên, xã đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa, tuyên truyền các hộ dân chủ động thăm đồng để phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời để hạn chế thiệt hại. Bên cạnh đó, xã tiếp nhận đầy đủ các chương trình dự án về chính sách nông nghiệp như cung ứng cây, con giống, hỗ trợ nông dân sản xuất. Cụ thể, trong vụ xuân đã cung ứng trên 6.000 kg giống lúa, tiếp nhận 908 kg giống lúa từ chương trình hỗ trợ sản xuất giống vụ mùa. Từ nay đến hết năm, xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu gieo trồng. Cùng với đó, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, gồm trồng chè 3,8 ha, trồng hoa 4,5 ha và trồng khoai tây trên 10 ha, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa và thực hiện tốt chính sách về nông nghiệp cho nhân dân.
Từ khi khánh thành đến nay, khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã đón tiếp 826 đoàn với trên 66.000 lượt nhân dân, du khách đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, du khách đến tham quan dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ trực thường xuyên, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán và những kỳ nghỉ lễ, thực hiện chu đáo công tác tiếp đón, hướng dẫn viên tại khu di tích. Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên trục đường vào khu di tích, công tác vệ sinh môi trường tại khu di tích cũng được các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt, góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng trên hành trình về nguồn của nhân dân và du khách thập phương.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ ô tô Trường Giang có trụ sở kinh doanh tại số 237 đường Quang Trung thuộc tổ 9 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên và Công ty cổ phần xây dựng và hợp tác thương mại Kinh Bắc tại số nhà 5 tổ 14 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên. Đây là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực là cho thuê xe có động cơ và sản xuất đồ gỗ xây dựng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các công ty này đều nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, cả hai công ty đều bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 129 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định thi hành thuế. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019. Sáng ngày 2 tháng 7, bốn phường trung tâm của thành phố gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến.
Để chuẩn bị cho đợt cao điểm này, thời gian qua các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn thể nhân dân trên địa bàn, thống kê toàn bộ những hộ dân vi phạm và tổ chức cho 100% các hộ cư trú tại mặt đường Lương Ngọc Quyến và các hộ bán hàng rong trên vỉa hè tuyến đường này ký cam kết chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trật tự, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, trong buổi sáng ra quân, các lực lượng chức năng của thành phố và các phường đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm chủ yếu như dừng, đỗ xe, để xe trên lòng đường, hè phố trái quy định, chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên phố và các dịch vụ trái phép khác trên lòng đường đô thị, hè phố trái quy định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Trong quá trình kiểm tra, xử lý, cơ bản các hộ dân đều không có hành vi chống đối và tự nguyện chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự mỹ quan đô thị. Anh Trương Thế Mạnh, quản lý phòng khám nha khoa Huyền Anh, số 499 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi là một hộ kinh doanh trên mặt đường Lương Ngọc Quyến này khoảng 4 đến 5 năm nay. Thì chúng tôi luôn luôn chấp hành cái thông tư, những nghị định của nhà nước về quản lý trật tự đô thị. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cảm thấy cái cảnh quan đô thị cũng như là cái diện mạo của phố phường nó lên, làm cho chúng tôi cũng tự tin và cảm thấy kinh doanh ở trên đây nó được tốt hơn. Chúng tôi là rất ủng hộ cái chủ trương lập lại tự vỉa hè của thành phố để đảm bảo cho đường không hề thoáng và diện mạo thành phố luôn luôn sạch sẽ, và cũng mong là các hộ kinh doanh trên tất cả các mặt đường sẽ luôn đảm bảo về những cái chủ trương của nhà nước như vậy.
Với quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè lòng đường tuyến đường Lương Ngọc Quyến để làm điểm trước khi nhân rộng ra các tuyến đường phố khác của thành phố, nên trong buổi sáng ra quân, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến chỉ đạo trực tiếp tại đây và yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau khi giải tỏa xong các điểm vi phạm, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Nói về quyết tâm của địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý và duy trì đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua một cái thời gian buổi sáng nay làm, thì sau khi đã được tuyên truyền, vận động và thông báo cũng như là ký cam kết, thì khi chúng tôi đến thì các hộ dân đều là đồng thuận và nhận thấy hành vi của mình, và có nhiều hộ là tự xin được tự tháo dỡ, tự thu dọn cái bày bán hàng hóa trên vỉa hè. Dự kiến cái đợt cao điểm này chúng tôi sẽ thực hiện 5 ngày. Trong 3 ngày đầu chúng tôi sẽ tập trung xử lý, 2 ngày sau là chúng tôi tiếp tục duy trì và tuyên truyền vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn của phường.
Được biết, ngay sau khi lập lại trật tự lòng đường vỉa hè tuyến đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên sẽ đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách bố trí cho sự nghiệp môi trường và đô thị để tiến hành xây dựng bồn cảnh, lắp đặt điện trang trí, thiết bị tập thể dục và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực trước cổng chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến trước cổng khoa ung biếu của bệnh viện. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, tăng cường các diện tích công cộng cho người dân trên địa bàn. Trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được biết.
Thì lãnh đạo bệnh viện cũng như là tập thể cán bộ viên chức bệnh viện thì hết sức vui mừng và ủng hộ cao đối với lại chủ trương của lãnh đạo thành phố cũng như là các cấp các ngành của thành phố về việc là sẽ giải tỏa cái khu vực đường Lương Ngọc Quyến, mặt đường Lương Ngọc Quyến, trong đó có 3 cái cổng rất là quan trọng của bệnh viện, và hoàn toàn ủng hộ. Và về cái việc mà chính quyền thành phố sẽ lắp đặt thêm một số những hệ thống vui chơi giải trí để cho nhân dân được hưởng lợi. Về phía bệnh viện thì bệnh viện sẽ phối hợp tuyệt đối, đặc biệt là lãnh đạo bệnh viện sẽ chỉ đạo đội ngũ nhân viên bảo vệ của bệnh viện phối hợp với lại các cấp các ngành của chính quyền thành phố đảm bảo thường xuyên là quản lý tốt lòng lề đường khu vực ở phía ngoài cổng, lân cận cổng cũng như là phía khu vực phía trong bệnh viện.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn, chắc chắn đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến sẽ đạt hiệu quả tích cực, qua đó góp phần khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực này, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện một trong những nội dung quan trọng của chủ đề năm 2019 là nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị, góp phần đem tới diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp cho thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hè tại các xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để hiểu rõ hơn về các hoạt động của câu lạc bộ này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hè của phóng viên Thùy Dương.
Mới 19 giờ, nhưng các thành viên của câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu thành phố Thái Nguyên đã có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố 14, phường Gia Sàng để hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn. Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, đi cà kheo, nhảy bao bố, ô ăn quan v.v. đã thu hút đông đảo các em tham gia. Em Vũ Phương Anh, tổ 14, phường Gia Sàng cho biết.
Trong các buổi sinh hoạt, chúng em được các anh chị từ câu lạc bộ Vì Đàn Em Thân Yêu xuống để hướng dẫn, tổ chức nhiều trò chơi, hoạt động văn nghệ và nhảy dân vũ. Em rất thích những buổi sinh hoạt mà có những hoạt động như thế. Vì có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như vậy nên có rất nhiều bạn tham gia hoạt động sinh hoạt hè ở tổ dân phố của chúng em.
Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu cho biết thêm, các thành viên của câu lạc bộ đều là các đồng chí bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên các phường xã và các đoàn viên là anh chị phụ trách lâu năm có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động hè.
Cái mục đích của cái câu lạc bộ này là để hàng ngày sẽ đưa các bạn đoàn viên thanh niên có kinh nghiệm xuống từng tổ dân phố mà thiếu anh chị phụ trách hoặc là các anh chị phụ trách mà kém về kỹ năng, sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt hè cụ thể để cho các bạn đoàn viên thanh niên được học tập kinh nghiệm lẫn nhau và ngày càng thu hút được thiếu nhi đến với hoạt động của địa phương.
Từ chỗ chỉ có vài thành viên chủ chốt, đến nay sau 5 năm thành lập, câu lạc bộ đã thu hút 20 thành viên tham gia cố định và nhiều thành viên cộng tác. Các thành viên trong câu lạc bộ được chia làm 4 đội, mỗi đội phụ trách từ 7 đến 8 phường xã của thành phố. Hàng tuần câu lạc bộ đều bố trí các hội viên xuống tận các xóm tổ dân phố để hướng dẫn các anh chị phụ trách cách thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè sao cho lý thú, bổ ích, phù hợp với từng lứa tuổi. Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Việt Anh, thành viên câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu cho biết.
Trong thời gian tôi đi tập huấn năm 2014 thì qua tìm hiểu có biết được có câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu thì theo dõi hoạt động của câu lạc bộ thì cũng thấy rất là bổ ích, rất là thiết thực và ý nghĩa. Vì ý nghĩa thiết thực hoạt động của câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu thì tôi cũng đã tự nguyện tham gia được 4 năm. Bản thân tôi khi tham gia hoạt động câu lạc bộ thì cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm về công tác hoạt động tổ chức các buổi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động trò chơi, làm việc nhóm.
Việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi ở các xóm tổ dân phố của câu lạc bộ đã từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này để thúc đẩy các hoạt động thiếu nhi trong dịp hè. Nói về hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu mang lại, bà Đào Thị Dung, tổ phó tổ dân phố 17 phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Mỗi năm đến dịp sinh hoạt hè thì tổ chức mà Vì đàn em thân yêu có đến chợ cùng với cả tổ dân phố để tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè như là những cái hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ, đã thu hút được rất nhiều các cháu trong tổ dân phố đến vui chơi và sinh hoạt hè. Tôi thấy cái hoạt động của cái câu lạc bộ này rất có hiệu quả. Từ ngày câu lạc bộ xuống hỗ trợ thì thu hút được các cháu thiếu nhi đến sinh hoạt rất là đông. Tôi mong muốn là câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu hỗ trợ cùng với cả tổ dân phố tổ chức các cái hoạt động để thu hút được hơn nữa các cháu thanh thiếu nhi để sinh hoạt đông đủ và vui tươi hơn.
Có thể thấy qua các hoạt động thiết thực của câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt hè, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có kỳ nghỉ an toàn bổ ích. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo tìm chủ phương tiện. Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ 338 xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ có danh sách kèm theo. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ, nhưng người vi phạm, chủ sở hữu phương tiện không đến Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị ai là người vi phạm hoặc chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện nói trên đến Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý phương tiện nói trên theo quy định của pháp luật. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 1. Biển kiểm soát 20M53681, nhãn hiệu Honda. 2. Biển kiểm soát 20H48118, nhãn hiệu Longines. 3. Biển kiểm soát 15725P4, nhãn hiệu Honda. 4. Biển kiểm soát 20B108350, nhãn hiệu Honda. 5. Biển kiểm soát 35N23961, nhãn hiệu Suzuki. 6. Biển kiểm soát 20P14780, nhãn hiệu Honda. 7. Biển kiểm soát 20L31329, nhãn hiệu Zizia. 8. Biển kiểm soát 20H54360, nhãn hiệu Havico. 9. Biển kiểm soát 20G100196, nhãn hiệu Yamaha. 10. Biển kiểm soát 20S64643, nhãn hiệu SYM. 11. Biển kiểm soát 36R21310, nhãn hiệu Honda. 12. Biển kiểm soát 43K30660, biển kiểm soát Đa Giang. 13. Biển kiểm soát 20M81449, nhãn hiệu Honda. 14. Biển kiểm soát 20G115917, nhãn hiệu Honda. 15. Biển kiểm soát 97F52175, nhãn hiệu Polis. 16. Biển kiểm soát 20M45915, nhãn hiệu D-Tech. 17. Biển kiểm soát 20L68618, nhãn hiệu Honda. 18. Biển kiểm soát 20FA7402, nhãn hiệu Honda. 19. Biển kiểm soát 20L99706, nhãn hiệu Manse. 20. Biển kiểm soát 20L37638, nhãn hiệu Dahan.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông. Hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm mai đến ngày 4 tháng 7 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, được sự ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm.
Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, Doji ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ phụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.